rồi tôi đã thay xong cái battery để mà tiếp tục cái phần mà để mà giảng về cái tiểu thừa và đại thừa. Chúng ta thử nghiệm lại trên thế gian này, từ người giàu cho tới người nghèo, có ai không khổ đâu, có ai sống toàn là vui đâu. Mỗi người khổ mỗi cách, có người khổ vì thiếu thốn, có người khổ vì dư thừa, mà cái dư thừa nó khổ hơn. Hả? Mà có nhiều xe thì đóng nhiều bảo hiểm, mà có nhà lớn thì tới mùa đông trả tiền điện nhiều, có không quý vị? Hả? Mà có chồng có con thì khổ theo chồng con, mà có thêm có cháu khổ theo cháu, mà có thêm bà con Việt Nam bảo lãnh qua là khổ theo bà con Việt Nam qua đó. Rồi đó, có nhiều bà đó khổ lắm, giữ cháu nội đó thì cháu ngoại giận, thằng rể nó giận, mà giữ cháu ngoại đó thì con dâu giận. Tại sao? Tại mấy bà đó còn dắt ra sữa được, còn cái chanh còn nước, nhưng mà bảo đảm tới cái hồi mà bà nằm ngáp ngáp là chạy hết rồi. Quý vị thấy rõ không? Qua đi qua bên kia có cái bà nói con dâu con nó có hiếu lắm, thầy hỏi sao vậy? Nó qua đây nó cho con cái phòng thiệt là lớn, thế đang ngồi thấy ba đứa con, ba chỗ nổi sao lại bà giữ vậy? Dạ, trời ơi, tôi nói ba đứa đó bà giữ biết bao nhiêu tiền, cái lợi bấy nhiêu, phải không? Thì chút xíu nghe mấy đứa cháu ngoại kia nó gọi qua, nó nói bà ngoại sao không về giữ, là con dâu con gái nó nói là lúc nào là mẹ cũng không có thương con, phải không? Thì như vậy quý vị thấy rõ ngày nào mà quý vị còn có sự khả năng giữ cháu nội cháu ngoại, lúc đó quý vị còn vẫn sáng giá như thường này, thấy không? Còn giả sử bây giờ nó coi bói, nó biết trước, cho nó có thiên nhãn, nó biết trước cái bà đó đó mà sẽ chết, coi như là bà đó bán thân ở trong vòng nằm 3 năm mới chết á, thì lúc đó là mấy cái kia nó canh cái tên mà đó nó đưa, chết tại nhà nào thì phải giữ cháu nhà nào thì phải chết tại đó, phải không? hết giá trị lợi dụng rồi, bảo đảm nha. Chúng ta phải dám nhìn vào sự thật mới có thể can đảm tiến lên, biết cuộc đời vô thường, để ngày nào giờ nào mình còn sống thì cố tu tập, và nhớ kỹ nha, còn cố tu tập. Và những thói xấu, chỉ nhớ mạng sống trong hơi thở là hết tham ngay, nhớ thân này nhớ nhớp bất ngã mạng, tự nhiên ta trở về cuộc sống chân thật của mình, đó là người có trí huệ sáng suốt. Tu là rèn luyện trí huệ cho được sáng suốt, được tốt đẹp, đó là điều tiên quyết. Thân này giàu sửa sang, lo lắng dù xịt dầu thơm, dù có đi sửa sắc đẹp rồi nó cũng bại hoại, cũng chỉ là tấm thân hư hoại mà thôi. Tất cả cái được đó đều là được để mất. Hả? Cái gì có được là có mất, bây giờ để ý coi. Hả? Mà có được là có mất. Mình không có chồng mà có chồng rồi sẽ mất chồng, mình có con rồi mình sẽ mất con, mà có nhà là sẽ mất nhà. Mà quý vị thấy rõ cái điểm đó, chứ không phải được để còn mãi. Vậy mà chúng ta cứ cắm đầu lo thôi là lo, còn mấy việc tẩy rửa gạn lọc cho tâm trong sáng tốt đẹp thì ít quan tâm tới. Phần nhiều Phật tử đi chùa học Phật muốn cái gì? Chỉ muốn tu để đời sau được sung sướng hơn 90%. Nếu mà tôi đặt cái máy đây mà tôi thâu được, bảo đảm xin cho con già kiếp sau giàu hơn, sung sướng hơn, đẹp hơn, ông chồng thương nhiều một chút, đi xe đẹp nhiều một chút, có không quý vị? Trả nhà đừng có mất mượn nợ, phước đức hơn, đẹp đẽ hơn, cầu cho Phật, chứ không muốn thấy đúng lẽ thật, không muốn dứt si mê, không muốn hết tham sân si, giải thoát. Trong đạo Phật, tu là gạn lọc nội tâm, giống như một hạt nước đục, chúng ta lóng xuống cho nó trong, lóng lặn rồi thì nước trong, nhưng cặn bã vẫn còn dưới đáy, đó là thiệt rồi. Chúng ta đã vô chùa, bây giờ chúng ta đang lóng nè, lóng ở miền Tây nó kêu mà nước phèn lóng gì quý vị, lấy phèn bỏ vô nó lóng, lóng chừng một ngày nó lợn trợn quý vị, nó nằm đó nhưng mà nó còn nguyên ở dưới đó, quậy lên nó lên không quý vị, lên liền nha. Chúng ta đang lóng cặn bã nghe pháp nghe kinh, nhưng mà cặn bã vẫn còn dưới đáy lưu, nếu quậy lên thì chúng sẽ ngục đầu trở lại. Bây giờ muốn nó hoàn toàn trong, không có cảnh cáo nữa thì phải lọc qua một cái hạt khác, múc ra cái hạt khác, múc nhẹ nhẹ ra. Cũng vậy, tham sân si là cảnh cáo, nó làm cho tâm trí mình mờ tối. Bây giờ chúng ta phải lọc, phải gạn cho nó lắng xuống trước, lắng xuống rồi phải lọc nó bỏ ra. Lúc đó tâm mình mới trong sáng, tâm hồn trong sáng tức không còn đau khổ nữa. Còn tâm hồn tối tâm thì đau khổ không có ngày dứt được. Đó là điều hết sức thiết yếu mà quý vị phải buông bỏ cặn bã nhìn thấu. Chúng ta chỉ là lắng thôi, lắng phèn thôi, nhưng mà nó còn nguyên trong đó, mà chúng ta phải sang qua cái hạt khác. Sang qua cái hạt khác là chúng ta phải chuyển đổi từ một cái người phàm qua một cái vị Bồ Tát đó quý vị. Cái tâm Bồ Tát là sang qua cái hạt khác. Tâm thương ghét là vô thường, phải để ý cái này. Chúng ta có hai thứ tâm lắng nghe nha quý vị, cái này quan trọng. Nãy tôi nói tới cái thô, giờ nói tới cái vi tế nè. Chúng ta có hai thứ tâm: tâm sanh diệt tùy duyên và tâm thanh tịnh hằng sáng không mất. Khi chúng ta nghĩ xấu, nghĩ ác thì tâm đó luôn thay đổi và hay nguyên vẹn mãi. Chúng ta không thể nào mà nghĩ tốt về một người hoài, mà chúng ta không thể nghĩ xấu về một người hoài, có không quý vị? rõ ràng. Nếu mà quý vị nghĩ xấu về người ngoài là không có, kêu là nó là thường rồi. Mà vì tâm vô thường, chúng ta khen một người nào đó tới một lúc nào đó thôi. Không có một ca sĩ nào mà được ái mộ hoài hết quý vị. Có không quý vị? Tới một lúc nào cũng phải về chiều thôi. Không có ai mà thương hoài một ca sĩ, không có ai mà thích hoài một vị thầy nghe pháp, riết rồi nó cũng nhàm. Nó như vậy. Thí dụ có người nói trái ý, mình giận ghét họ, đó là tâm xấu. Nhưng thời gian sau họ làm giữ ý mình sao? Mình vui. Phải không quý vị? Mình vui liền. À, thương mến họ, đó là cái gì quý vị? Đó là tâm sanh diệt tùy duyên. Ông xã mình, ông đang chọc giận mình, ok, ông làm, ông đi làm về trễ, uống rượu, bê bối, ông bài cái nhà ra. Nhưng mà rồi mình đang chửi, mình giận ông đã được, nhưng mà rồi xúc nữa cái ông móc ra 500 đô để bà đi shopping đi, sao lợi hương một cái chốc liền. À, như vậy đó là sinh diệt không? Sinh diệt rõ ra. Thấy rõ chưa? À, duyên thuận thì nó tốt, nghịch thì nó xấu, chứ không cố định, phải không? À, đã là sanh diệt tùy duyên thì không phải thật mình. Như vậy không ai cả ngày giận hoài, cũng không ai cả ngày ghét hoài. Thương ghét buồn giận đều tùy duyên, lộn qua đảo lại không cố định. Vừa giận đó rồi thương, vừa ghét đó rồi mến, đó là kêu là vô thường. Thành ra không có cái gì. À, một số người vừa nói xấu một người nào đó, rồi ngày hôm sau họ nói tốt. À, quý vị thấy rõ lắm. À, như vậy đó. Phật dạy tam nghiệp là cái quan trọng nhất, thân và khẩu ý. Phật giải phàm những cái gì do duyên hợp đều hư giả. Vậy mà chúng ta chỉ sống với cái giả, bỏ quên cái thật. Cả ngày đem hết sức lực để lo lắng giữ gìn cái thân tạm bỡ này. Đến tâm tức, nghĩa là đến cái tâm tinh thần. Tâm chúng ta là cái tinh thần của chúng ta. Chúng ta giữ phần hơn thua, phải quấy, tốt xấu, được mất. Cho đó là tâm mình, cái đó là tâm vọng. Tâm tôi nghĩ phải, tâm tôi nghĩ quấy, tâm tôi vui buồn, thương ghét, có rồi mất, không thường còn. Tâm không thật, luôn sanh diệt như vậy, mà bám vào đó chắc là mình, thành ra mất mình luôn, có đáng thương không quý vị? Phật bảo chúng sanh do ba nghiệp mà đi trong sanh tử luân hồi, ba nghiệp là thân, khẩu và ý. Khi ý nghĩ xấu thì miệng nói xấu, thân làm xấu nên nghiệp dẫn đi trong ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Nếu ý nghĩ tốt thì miệng nói phải, thân làm phải nên nghiệp dẫn đi trong ba đường trời, người và Atula. Như vậy chánh nhân tạo nghiệp là gì? Là cái ý đó quý vị. Nhớ cái ý nha. Tức là những thứ buồn thương giận ghét của chúng ta, tâm đó là chủ tạo nghiệp. Muốn tu giải thoát sanh tử mà bám vào nó thì không bao giờ giải thoát được. Chỉ là phước báo hoặc tội nghiệp dẫn đi trong lục đạo luân hồi, hoặc là đi trong cõi lành hay trong cõi dữ mà thôi. Ban đầu chúng ta tu thì tập bỏ những thứ xấu ác, sau đó đến các thứ tốt thiện cũng phải bỏ luôn. Tại sao vậy? Lắng nghe. Ban đầu chúng ta tu là bỏ những cái xấu, rồi sau bỏ cái tốt. Tôi nói thí dụ, quý vị thấy cỡ như những người mà giàu sang, như những cán bộ Việt Cộng, nó giàu nó có phước không quý vị? Đương nhiên nó phải có phước đời trước nó tu đó quý vị. Bởi vì trong kinh Phật nói đó, mình tu phước đời này là cái họa đời sau có không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị thấy nhà giàu dễ tạo tội hay nhà nghèo dễ tạo tội? Nhà giàu dễ tạo tội hơn. Bây giờ tôi nói rõ quý vị, một người đi bộ và một người xe đạp thì cái người nào sẽ bị coi như dễ gây tai nạn hơn? Cái người đi bộ có bị tai nạn không quý vị? Mà có tiền mua xe đạp là cảnh sát nó bắt đội cái gì, đội cái mũ bảo hộ rồi, phải không? Rồi từ cái ông xe đạp và cái ông đi motorcycle, ông nào dễ tạo tội hơn, dễ gây tai nạn hơn? Ông motorcycle qua tới chiếc xe là thấy người nào, quý vị thấy rõ chưa? À, từ đó quý vị thấy rõ. Ban đầu chúng ta tu thì tập bỏ những thứ xấu ác, sau đó đến các thứ tốt thiện cũng phải bỏ luôn. Nhưng thường không ai chịu bỏ cái tốt cả. Chúng ta nghe tại sao phải bỏ cái tốt đây? Uống lắm cho nên, coi như là uống lắm cho nên được sanh làm cõi lành. Chúng ta bỏ cái thập thiện, chúng ta mất lên cõi trời sao? Uống lắm, thành ra cũng quanh quẩn ở sanh tử mà thôi. Cõi trời còn sanh tử không quý vị? Còn chúng ta chưa tìm ra cái thật mình thì chưa thể an vui vĩnh viễn. Cái thật đó lục tổ nói cái gì quý vị? Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Thì cái gì là cái mặt thật của thầy trò chúng ta? Nghĩ thiện cũng là do gì? Tâm tham. Không có ai mà nghĩ thiện mà không do tâm tham mà ra hết á. Hả? À, quý vị thấy không? À, quý vị, mà nghĩ ác là do tâm gì? Cũng do tâm tham mà ra. Không được như ý thì chúng ta mới nổi sân. Quý vị thấy rõ không? Tình thiện ác là do cái gì? Là do tâm tham mà ra. Quý vị thấy rõ không? À, lúc đó ngục tổ mới hỏi ông Thượng Tọa Minh, không nghĩ thiện không nghĩ ác cái gì là mặt thật của ông? Vậy khi tâm hằng tri hằng giác mà không có niệm thiện niệm ác lôi cuốn, quý vị vẫn có cái biết cái thấy mà không có niệm thiện niệm ác lôi xuống, lúc đó mình ở đâu? Không tạo nghiệp là giải thoát sanh tử, còn đi đâu nữa? Thấy rõ chưa? Chúng ta còn thương là có tạo nghiệp gì luyến ái để gặp nhau. À, ông chồng này ở tu Phật quá, tu viện đời sau gặp nữa thì gặp sau nữa sao? Tạo nghiệp. Mà cái ông chồng này ghét quá, đời sau cũng gặp lại nữa, cũng tạo nghiệp nữa. Quý vị thấy rõ không? À, quý vị nhớ nhớ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì lúc đó là cái tâm hằng tri, tức là hằng biết, hằng giác là tỉnh giác, không có niệm thiện ác lôi cuốn, lúc đó mình đi đâu? Không tạo nghiệp là giải thoát sanh tử, đi đâu giờ? Hả? Quý vị thấy rõ không? Không đi đâu hết, chứ là quả vô sanh. Cái nhân mà không có sanh thì cái quả vô sanh. À, chúng ta ai cũng sẵn có cái không tạo nghiệp. À, chúng ta là cái tâm Phật đó, không tạo nghiệp, không bị nghiệp dẫn mà không chịu nhận, cứ nhận cái tạo nghiệp, cái sanh tử là mình, rồi khỏa lấp cái mình thật. Bản lai diệt mục tức là mật thật xưa nay của mình, nó bị khỏa lấp bớt bởi niệm thiện và niệm ác. Chúng ta ngồi đây nè, chúng ta ngồi nhìn cái bầu trời, thấy mây, thấy chim, thấy xe cộ, nhưng mà không khởi niệm thiện niệm ác vô thì chúng ta là cái quả vô sanh. À, mà nghĩ niệm thiện một cái đó là chúng ta nó một chút nữa nha, tôi cho chị cái này ha, tôi cho chị cái sợi chuỗi, mà cho sợi chuỗi nghĩ niệm thiện là kết với bả sao, kết với bả bắt đầu thành bạn, mà thành bạn rồi sao, vì thành bạn mới có ngày gây lộn. Hả? Quý vị thấy rõ không? À, chứ mà không thành bạn thì không có tạo đâu quan gia trái chủ, phải không? Mà thành vợ chồng có tạo đâu quan gia trái chủ không? Có. Rồi thành con cái sao? Nhiều khi tôi hợp chị lắm nha, kiếp sau làm chị em nha. Mà làm chị em thì sao? Mới là gây lộn. Làm chồng con sao? Mới là gây lộn. Thấy rõ chưa? Bởi vì Phật nói đừng có tạo nghiệp thiện mà đừng nghiệp ác. Thấy rõ mà. Đã thương chồng, ông chồng mà tốt quá thì mấy bà muốn đời sau gặp lại. Mà cái ông chồng xấu quá vì không muốn gặp lại, mà không muốn gặp lại thì lại gặp. Tại vì cái ấn tượng đó, thù, thương và ghét nó làm cái nhân. Ha. Một ngày nào đó quý vị phải thấy được mảnh lai diệt mục của mình, mà nó bị phá lấp bởi cái gì? Bởi niệm thiện, niệm ác. Chừng nào những niệm đó lắng sạch thì mặt thật xưa nay hiện tiền. Quý vị ngồi trên một cái ngôi giường phía sau quý vị, quý nhìn ra thấy chim, những biết chim, nghe tiếng gió thổi, những biết gió thổi, nhưng mà con chim đó đẹp cũng không thích mà xấu cũng không thích. Rồi tiếng cháu ngoại đó nó té, tiếng cháu nội nó té, mình cũng không có chạy theo cái thằng cháu nội mà bỏ đứa cháu ngoại, tức là vẫn biết vẫn nghe, nhưng mà không có cái thương và ghét ở trong. Là cái đó là cái vô sanh rồi, không tạo nghiệp nữa. Chúng ta tạo nghiệp là do cái thương và ghét đó quý vị. À, mình thích ông thầy đó là sao? Ông hợp gu mình quá, ông tụng kinh cũng hợp với mình, à, ông nấu ăn cũng hợp với mình, ông thuyết pháp cũng hợp với mình, thì sao? Thì mình mới xin quy y ổng. Quy y ổng là sao? Thì mai mốt có ngày ổng cũng phạm tăng mà, có ngày ổng đụng chạm mình thì sao? Thì mình nổi sân, mình nổi sân thì sao? Đi đổ xấu ổng. Rồi sao? Rồi bữa nay ông dễ thương là sao? Bắt đầu nghe hối hận. Hối hận rồi sao? Lên sám hối. Sám hối rồi sao? Kết tình thầy trò lại. Kết tình thầy trò dài bữa rồi sao? Rồi có chuyện nữa. Thấy rõ chưa quý vị? Nghe không? Vậy lúc niệm thiện, niệm ác, niệm thương, niệm ghét chưa lặn sạch thì mặt kia ở đâu? Bình thường chúng ta thấy biết tất cả mà không khởi niệm phân biệt, không niệm thương và niệm ghét. Quý vị lầm. Thấy biết tất cả mà không thương và ghét. Quý vị thấy rõ. Ở trong này quý vị chơi nè, trong này có cả 100 bà, 50 bà, nhưng mà mấy bà không kết bà nào thì mấy bà có thù với bà đó không? Mà kết một cái bà nào vài bữa thù à, có không? Tôi kết với chị nha, tình chị em nha. Hả? Mà nãy chị đi á, chị đi thăm ni sư Diệu Thủy không kêu tôi nha, tôi thiệt. Tôi với Diệu Trung nha, nhớ không? Hồi trước mình đó là coi như là kết bạn đạo nha. À, tự nhiên bà đi tu chỗ kia bà không kêu tôi nha, giờ là bà xấu rồi. Còn cái thứ mà học kết với ai có tạo nghiệp không quý vị? Cái đó là tâm chánh định như bất động, lúc là sống với cái Phật tánh đó mình đó. Hả? Quý vị thấy Phật Thích Ca vô đây không có kết với ai không? Không kết mà không ghét. Quý vị thấy rõ không? Hả? Mà có thương là có ghét liền à. Quý vị để ý coi nè, thấy không? À, quý vị để ý một cái điểm đó. À, bình thường chúng ta thấy biết tất cả mà không khởi niệm thương và ghét, cái thấy biết đó không động, nó luôn hiện tiền, nhưng mình vừa khởi cái niệm thương ghét thì nó khuất đi rồi, nó bị cái niệm thương ghét nó đè lên. Cái đó là gì? Cái đó là sóng. Mà cái mặt biển là nước, cái tâm chúng ta nó lặng yên như là nước, phải không? Nhưng mà khởi sóng lên một cái đó là nó mất cái hình dạng, nó mất cái hình dạng mà của mặt biển. Nhưng mà quý vị có thể tách lìa cái sóng với cái nước ra không? Không. Bởi vậy chúng ta không thể nào lìa vọng tưởng được hết. Vọng tưởng là một phần của chân tâm. Bởi vậy ta nói là gì? Vô minh dứt sạch chứng liền Phật tâm, vô minh tánh tức là Phật tánh. Vì nước tức là nước tạo ra sóng, mà sóng là do đâu? Do gió. Gió gì? Gió được. Ơi ơi, mới vừa trúng số cái giải là tỉnh lên. chiều nay mà giữ dụng mấy bài này cho trúng thưởng triệu nhảy đi, nhảy tưởng tưởng lên lo đi, bắt đầu kêu người kia đi đãi đi ăn đã được phải không, có không, do số trúng mà. Giữ trúng thôi thầy sư phụ ơi, bữa nay con mới trúng triệu, sư phụ ơi giờ mình đi xin nhà hàng chay bữa đó ăn ngon quá, mời hết 1 triệu bạn ăn cho đã được, đi ăn thoải mái đi, bên đây trúng triệu mà tu sẽ rồi bắt đầu gọi Việt Nam nha, có cái chùa nào không trước nghèo, có ông thầy ăn lục bình, có chỗ nào ở nhà sinh viên rồi cho thầy đã được phải không, chơi như vậy làm cho đã được từ sáng tới chiều hết, đãi hết 100 ngàn rồi gọi hứa chùa này chùa kia, nhưng mà chiều ra dò lại dò lộn số. Thì lúc đó là sao, đang ở trên đường thì xuống gì quý vị, xuống địa ngục, bởi vậy lục độ đấy, đừng nghĩ thế, đừng nghĩ ai, thì lúc là bình thường tâm, và bình thường tâm là đạo đó, là trung đạo đó. Tôi có mấy vừa rồi tôi có kinh nghiệm rồi, từng trước tôi có thằng đệ tử nó chơi football, nó chơi football, nó bắt cái đội nào không biết, nó nói sư phụ con ăn rồi, trưa nó chuyện hẹn sư phụ đi ăn nhà hàng chay của Ấn Độ. Cái nó kêu từ 4-5 thằng bạn nữa vô ăn nhà hàng chay rồi cho biết đãi sư phụ, ăn chút xíu chiều giờ gọi nó lại, té là còn có 3 second nữa mà tưởng là game over, nhưng nó under sư phụ ơi. Cái đó thật sự đó, football từng giây đó quý vị, phải không? Thì như vậy, giờ cái này giải thích nha, đừng thương, đừng ghét, đừng over, đừng under, thì coi như có tiền sai. Thì không có làm khổ. Đó, nhiều chung lúc đó, là sức sắc, ta biểu mày dò cho kỹ đi. Thấy trúng rõ ràng. Bây giờ thấy không? Lúc đó là bào chữa cái tâm si mê, cái tâm ngu si của mình đó, phải không? Đó. Thành ra khi thấy ra chúng ta thấy tu nó rất là đơn giản, chứ không phải là nó rắc rối, mà tại vì chúng ta không chịu thấy được những cái đó mà. À, quý vị thấy không?
Anh thầy ăn lục bình bây giờ cái chùa khá lắm thầy, dạ. Thầy
nói tiền. Dạ bây giờ ăn yến ạ, ủ yến phải không? Bình thường chúng ta thấy biết tất cả mà không khởi niệm thương ghét, cái thấy biết đó không động. Nó luôn luôn hiện tiền, nhưng mình vừa khởi phân biệt thì nó phất đi, chứ không phải mất, không phải thiếu vắng bao giờ. Chúng ta chạy theo cái niệm thương ghét, cái niệm mà vô thường, khi mà sáng thương chiều ghét, thì cái chân thật ẩn khuất. Khi nào dừng lặng các niệm thương ghét thì nó hiện bày. Cho nên các vị tổ thường nói, tại ông không chịu nhận, chứ không phải ông không có Phật tánh. Hiểu chưa? À, có ai không thấy, có ai không nghe, có ai không biết, thấy nghe cảm giác biết hết, nhưng ở giai đoạn đầu chưa khởi niệm thương ghét. Mình thấy một cô gái đó, mình không khởi niệm thương ghét. Mình thấy một cái bà bạn đạo, mình không khởi tình kết đạo, thì thương ghét không để lòng. Thì lúc đó chúng ta thấy rõ là chúng ta đang thanh tịnh, tâm chánh định như như bất động. Nhưng mà bắt đầu thương ghét khởi lên thì bắt đầu chúng ta thấy rõ liền. Hồi nãy tôi biết bà ngồi gần tôi, bà ngồi tôi để cho bà 4 cuốn chai giò này, phải không? Cái gì thấy rõ chưa? Nó như vậy đó. Tuy chang à, mà có thương ghét là sao tạo tội. Bữa nay thấy cái gì ngon là giấu giấu lúc lúc, bởi vì tôi dọn chùa học này kia, lâu lâu lòi lại 5 cuốn chỏ giò móc gối xôi móc, phải không? Rồi lâu lâu giấu 1 cuốn băng. Không có bà kia thì tâm rất bình đẳng, ai đến trước lấy trước. Tự nhiên cái bà kia bữa nay bà ngủ trưa nè, tôi nói chị nghe nha, tôi tốt lắm, tôi đang làm Bồ Tát, hỏi chị tôi giấu cho bà mấy cái cuốn chả giò, phải không? Mấy cái món bánh bò tôi go, nhưng mà nãy tôi quên tôi để trả giò không nắm mét sư phụ. Bây giờ thấy tạo nghiệp không? Tạo nghiệp liền nha. Đó. À, có ai không thấy, có ai không nghe, có ai không biết, tánh thấy, tánh nghe, tánh biết ở giai đoạn đầu chưa có khởi niệm thương ghét hơn thua, thì cái biết chân thật không sanh diệt. Tâm biết nó bình đẳng, thanh tịnh, trang nghiêm bình đẳng. Khi tâm khởi niệm thương ghét là chuyển sang cái nghĩa là phe ta và phe địch rồi đó quý vị ha. À, quý vị thấy có những cái đội bóng rổ mà nó chỉ mặc cái áo thôi, mà nó cái đội này quýnh đội kia chết vì cái áo gì, mình chấp cái ngã mình là của nó, có không quý vị? À, đội Seattle mà nó thấy cái đội sân phân mà vô mà đi kia mà lọt vô đó mà ngồi trong đó mà khen đội kia mà hết đau cái là nó đánh đó. À, quý vị thấy tự nhiên mình đồng quá mình với cái đội banh đó, vô lý hết sức, cái đó là cái vô minh nha. À, khi mà chúng ta khởi một cái tâm thương ghét là chuyển sang cái biết sanh diệt rồi, thấy cứ thấy, nghe cứ nghe, có người nào thiếu đâu, nhưng ai cũng than kiếm không ra Phật tánh. Sự thật thì nó luôn luôn hiện tiền ngay nơi chúng ta, đâu cần phải tìm kiếm ở đâu. Hiện giờ chúng ta đang sống với Phật tánh này, chúng ta không có thương không ghét gì hết, nhưng mà chúng ta là đoạn kiếm từng giai đoạn thôi, còn Phật là gì? Thường kiếm. Chúng ta chỉ sống trong, chúng ta là đoạn giác, từng cái đoạn nhỏ rồi chúng ta mới trở thành ra là mới là đại giác quý vị, hiểu chưa? Chúng ta nghe pháp chúng ta nghe mỗi lần mỗi khác, nghe xong ngộ khác, nghe xong ngộ khác, đồng ý không quý vị? Là cái trình độ từ từ chúng ta sẽ đi lên đó, chứ không phải nghe một lần hết đâu nha. Khi chúng ta ngồi thiền niệm Phật không có hôn trầm, chúng ta tụng chú Lăng Nghiêm. Tại sao tôi đưa chú quý vị chú Lăng Nghiêm? Khi chúng ta tụng chú Lăng Nghiêm, chúng ta con mắt á thấy dữ không quý vị? Tai nghe tiếng mõ không quý vị? Miệng đọc không quý vị? Mắt thì thấy chữ, tai thì nghe tiếng tụng tiếng mõ, miệng thì đọc, thân thể nóng lạnh biết không quý vị? Biết, nhưng mà không có thương ghét trong đó. Thành vô tình quý vị tụng một tiếng Lăng Nghiêm là quý vị trở về với cái tâm thanh tịnh của quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? Những niệm nghĩ tưởng lăng xăng khi tụng Lăng Nghiêm không có nghĩ gì được hết, lặng xuống. Dấy lên ta thấy biết rõ ràng, tức là vẫn tỉnh vẫn biết như thường. Cái biết đó không động không tỉnh luôn. Nó tỉnh còn không có làm gì có động. Quý vị thấy không? Không có ban ngày thì không có ban đêm. Quý vị thấy không? Mà có nhà giàu thì mới có nhà nghèo, còn không có nhà nghèo thì không có nhà giàu. Quý vị thấy rõ một cái niệm đó. Không sanh không diệt, các niệm vọng tưởng đó là mình đã có sẵn cái không động không sanh diệt rồi. Chỉ cần ta không chạy theo cái động thì trở về được với cái không động. Chúng ta được chạy theo cái thương ghét thì chúng ta trở về với cái không thương ghét. Hiểu chưa? Thấy rõ chưa? Nó rõ ràng rồi. Đó là giải thoát sanh tử. Vì cái động sanh diệt tạo nghiệp trong sanh tử. Tôi nói thí dụ nè, tại sao mà quý vị bị đọa? Tôi nói thí dụ một người mà hiểu đồng kinh này rồi đó, lúc lâm chung nằm trên giường bệnh, quý vị còn bám tiếp cái nhà cầu lưu động này nữa không? Bám tiếp cái hũ mà đựng phân này không? Không. Quý vị còn liếc tiếp con cháu không? Không còn thương ghét con cháu. Mà không thương ghét con cháu thì làm gì có cái nhân trở lại đời người. Mà quý vị cũng không ham những cái cảnh mà lên cõi trời để hưởng thụ, thì quý vị làm gì có nhân mà ở lên để cõi trời. Quý vị không còn sân hận làm gì cái nhân vào Atula. Mà quý vị cũng không khởi một cái tâm gì giận tham sân si, thì quý vị còn cái nhân vào đi ba đường ác nữa. Thì quý vị về cái cõi nào? Cái cõi đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là tâm hết tham sân si. Niết Bàn là tâm nhìn thấu buông xuống. Mà Niết Bàn là cái cõi gì? Cái cõi đó tùy duyên quý vị hết niệm Phật là đi vào cõi Phật liền. Quý vị nhớ tới Phật, tâm quý vị thanh tịnh thì Phật như mẹ nhớ con nhớ mẹ, trong một phản sát na quý vị bay về tịnh độ liền. Đồng ý không quý vị? Thành ra quý vị không có một cái gì để sợ nữa. Rồi lúc đó con quỷ nó le lưỡi ra, mà cái người còn dính mắt vào cái hình tướng đó, còn thương và sợ đó, thì sợ quỷ không? Tại vì mình còn thích cái mặt đẹp, mình sợ cái mặt xấu. Còn bây giờ cái mặt xấu mình cũng không sợ, bởi vì trong nhà thiền nói gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Lúc lâm chung xong thấy Phật ở Di Đà lại rước đó, mừng quá, nhưng ma nó hiện Phật Di Đà. Rồi gặp ma đó, nó hiện trong kinh Địa Tạng, nó hiện làm bà con, bà nội, bà ngoại, như Diệu Trung hiện làm ông già, Diệu Trung, Diệu Trung động liền. Hả? Con thấy ba con cái cảnh nó xách cái vỏ đề cây trong thâm đi không? Đi theo liền. Thành ra Phật nó thương ghét đừng để lòng, thì như vậy đâu còn nhân đi vào linh hồi nữa quý vị. Rồi quý vị khi quý vị mà bay ra đó ở cõi Niết Bàn là gì? Quý vị hàng đêm quý vị có thiên nhãn không? Có. Quý vị thấy những cảnh nam nữ giao hợp mà quý vị không khởi tâm dâm dục, còn sao quý vị làm nhập vào thai được? Hả? Có cái duyên liệu nào để nhập thai được nữa? Thì như vậy quý vị có là luật căn đầy đủ, thần thông tự tại rồi. Thần thông tự tại là gì? Mình cái thần thông mình và thần thông của ma quỷ giống nhau, nhưng mà thần thông của ma quỷ là cây súng đưa vào tay của ăn cướp, mà thần thông của chư thiên là cây súng mà đưa tay cảnh sát thôi. Bây giờ thầy nói không? Thoát ra khỏi cái thân tứ đại này ai cũng có thần thông, quỷ thần nó cũng nhập vô, nó cũng bói toán được hết, đúng không quý vị? Nhưng mà tại sao nó làm do cái lòng tham? Mà chư Bồ Tát dùng thần thông cái gì để cứu độ chúng sanh, chỉ khác có cái đó thôi quý vị. Thấy rõ cái điểm đó không? Thì quý vị làm sao mà đọa được hả? Quý vị sống không ham thiên đường mà chết không sợ địa ngục. Bây giờ cái địa ngục hiện ra thì quý vị nhớ câu này: nhất thiết di tâm tạo, tôi có làm gì sợ mà vào địa ngục hả? Thấy rõ chưa? Thì như vậy quý vị thấy cả địa ngục mà một câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh niệm một cái là toàn bộ cảnh địa ngục bay hết rồi hả? Diệu là gì? Gần bùn mà chẳng hối tánh mùi bùn. Quý vị nhớ là xuống địa ngục, nhưng mà đó là cảnh giới, mà cảnh giới này tôi không tham sân si, tôi không có ích kỷ, tôi làm gì tôi sợ mấy con quỷ đó. Thấy rõ không? Thành ra chỉ là quyển cảnh hết. Quý vị thấy rõ chưa? Như bây giờ những người mà hiểu đạo như vậy, mà giả sử quý vị vô tình, quý vị không mua bảo hiểm, quý vị chạy xe, quý vị đụng chết người, bắt ở tù, quý vị ít khổ hơn là cái người chưa hiểu đạo không quý vị? Hả? Ít khổ hơn. Vì vô đó quý vị thấy rõ ràng mình do cái nhân mình không có mua bảo hiểm, mình đụng chết người thì mình ở tù, đúng không quý vị? Mình ở tù giờ sao? Ở tù bây giờ đó mình ngồi lại mình nói, ở tù là cái cảnh giới dễ tu hơn. Một ngày nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, nhất nhật tại tù bằng 1000 năm ở ngoài đời tù, có không quý vị? Thì như vậy là quý vị nhốt được cái thân quý vị, mà tâm quý vị có nhốt được không? Không tâm được. Quý vị nó ở bây giờ quý vị quán lại ăn á, thì cơm ngọc là sao? Có người nấu ăn là cơm ngọc, khỏi nấu cơm mà nấu bằng than, bằng củi, bằng dầu thửa hay là nấu bằng lò điện á, thì cơm đó là cơm hay cơm ngọc, mặc thì áo châu áo tù nó phát cho mình, khỏi tốn tiền là áo châu chứ gì nữa, không lo, không quán, không sầu, có gì nữa là lo, ở tù còn gì lo nữa, lạnh thì mới hít, nóng thì mới lạnh, phải không, có tivi, có bệnh bác sĩ khám, phải không, không thù, không quán, có đâu linh hồi, phải không, tánh xưa nay đã rõ rồi, dù ở đâu cũng là rõ hết, phải không, do đó nhiều khi mình lại đem cái pháp môn mình dạy cho mấy cái đứa mà không biết đạo nữa, thì mình trở thành là Bồ Tát cái gì, phải không, lúc đó quý vị trở thành Bồ Tát độ cho những thằng tù nghe pháp kinh niệm Phật giảng pháp cho nó nghe, như thầy Thông Lai về nhốt vô tù thầy Thông Lai giảng pháp cũng được chứ đâu có gì đâu buồn hả, thấy rõ chưa. Thành ra như vậy đó là chúng ta muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo, bây giờ thấy rõ rồi, ngay lúc đó không có gì làm khổ mình được thì làm sao mà mình đọa vào địa ngục được, bây giờ thấy rõ một cái điểm đó hả? Nhớ kỹ. Cái người mà không có hiểu đạo đó thì thấy là con là nợ vợ quan gia, cháu là coi như là nghiệp báo. Mà cái người hiểu đạo rồi, giao giữ tao giữ, ok, không sao hết. Tại vì á, mai mốt nó lớn rồi đó, kêu nó ngủ chung nó không ngủ nữa, có không? Nó như con lì cái vụ chung, nó chừng 10 năm nữa biểu ngủ chung nó không ngủ đâu. À, giờ nó bớt bớt rồi đó, lớn lớn rồi nó bớt đeo rồi. Nó có những cái mê riêng của nó là bắt đầu chơi, nó chơi game rồi rồi. Hồi xưa là đi đâu cũng sợ bà ngoại đi bỏ ôm chân, có không? Mà giờ cô thấy rồi từ từ đó, thì mình hiểu được như vậy rồi đó. Thì mình rất là hạnh phúc, không có gì làm khổ mình được hết á. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa, cái anh cùng tử đó, đi thấy rõ không? Có người ta cho cái hột châu mình không có thấy, mình đi chạy tìm cái gì đâu không à. Đó, từ đó cái gì thấy rõ tụng kinh Pháp Hoa mà cái sống với cái chân thật, không sanh không diệt, không hình tướng của mình. Như vậy tu là một việc cao siêu, phi thường chứ không phải là tầm thường, nếu chúng ta tu về cái tâm. Chúng ta hiện giờ đang sống, đang tu, mà chỉ mong muốn những cái nho nhỏ như đời sau có phước hơn, đời này giàu sang sung sướng hơn đời này. Nhưng ta quên rằng dù được như vậy chắc gì đã hạnh phúc. Vì có thân là có khổ, có ai khỏi bệnh, khỏi chết đâu. Bệnh chết là khổ hay vui? Khổ. Cái án đó là cái án tử hình đã sẵn cho mọi người, nhưng mà chúng ta lại không biết ngày nào nó đem ra nó bắn, đem ra nó chặt. Ai rồi cũng phải đi tới già, tới bệnh, tới chết. Đã có án tử hình thì cuộc sống là vui hay khổ quý vị? Khổ. Vậy mà chúng ta cứ buông trôi, ngày mai ra sao mặt nó, bây giờ cứ cười cứ vui. Người không thấy xa biết rõ là người không sáng suốt, không trí huệ. Người tu có hai trường hợp, thứ nhất là nhờ cuộc đời vô thường rồi buồn rầu chán nản không muốn làm gì, như vậy chưa phải là khéo tu. Thứ hai cũng biết vô thường nhưng vui vẻ, vì biết đó là luật chung của mọi người, không ai tránh được. Muốn tránh phải tự tìm một lối đi khác, chứ không thể ngồi buồn mà tránh được. Đây là người khéo tu và có trí huệ. Cho nên chúng ta học Phật, biết đời là khổ nhưng mình vẫn vui. Vì trong cái khổ sanh diệt, có cái chân thật không sanh không diệt. Như là vua Ba Tư Nặc, sau khi mà ông nói là có cái già, cái mặt già, cái thân già, ha, nhưng mà có cái không già, đó là cái chân tâm của chúng ta, thì ông nhảy từng từng ông mừng. Có cái không sanh diệt luôn luôn hằng hữu bên mình. Thế thì ta dạy gì sống với cái sanh diệt mà bỏ mất cái không sanh diệt cho phải khổ. Vì vậy đạo Phật không những không bi quan mà còn lạc quan yêu đời nữa. Người biết tu thì biết sửa đổi sai lầm, luôn tỉnh giác và đánh thức mọi người cùng tỉnh giác. Như vậy cuộc sống mới có giá trị. Nếu cả cuộc đời mấy chục năm sống trong u tối thì thật là vô nghĩa. Đời này qua đời khác cứ chồng chập như vậy, cứ khổ trách chồng thì khổ não biết bao nhiêu. Phật bảo được thân người là khó, như rùa trăm năm mới gặp bọng cây ở giữa biển khơi. Tuy thân này hư tạm, nhưng nếu chúng ta biết lợi dụng nó để tu hành thì sẽ vượt thoát khỏi dòng sanh tử, sống với pháp thân chân thật. Muôn đời không sanh diệt, giống như rùa mù nương bọng cây mà được vào bờ bên kia. Ngày nào sống là một ngày tỉnh thức, ngày này sống là một ngày an lạc. Khi không còn nghĩ chuyện tốt xấu phải quấy, ta sẽ thấy vui. Vui thế nào? Tất cả niệm hơn thua phải quấy không khởi thì gương mặt mình lúc nào cũng tươi sáng. Đó là cái vui chân thật. Còn vui hỷ hạ là cái vui của thế gian, không chân thật. Vui khi mà trúng mắng được tiền, mà buồn khi mà mất tiền mất của. Nó cách vui đó là vui vô thường. Nhưng người đời luôn tìm cái vui trong cái hơn thua được mất. Ví dụ người ta tổ chức đá bóng, đội nào thắng mình vỗ tay cười vui. Nhưng khi đội thua rất đau khổ, vui trong sự đau khổ của người khác, thì cái vui đó không thật vui. Người thắng thì vui, người thua thì sao quý vị? Thì khổ. Như vậy vui của thế gian chỉ là cái vui tương đối. Mình được vui thì có một số người nào bị khổ. Quý vị thấy rõ ràng. Chỉ khi tâm chúng ta dứt các niệm, hơn thua phải quấy vân vân, lặng lẽ thanh tịnh mới thật là vui. Nhưng có nhiều người, nhất là tuổi học sinh, sinh viên, nói tu cái gì cũng bỏ hết thành ra ngu ngốc, phải nhét vô đầu thật nhiều mới có cái chức rộng, mới là người hiểu biết. Thật ra không phải vậy. Người tu bỏ những niệm lăng xăng tạp loạn để tập trung vào một việc thì sáng thiên chứ ngu không phải là ngu. Ví dụ khi đi học cứ một tâm chuyên chú vào việc học. Chúng ta học toán, chúng ta chuyên chú vào toán. Mà chúng ta học lý hóa, chúng ta chuyên toán lý hóa thì chúng ta sẽ giỏi. Còn chúng ta tạp nhạp, chúng ta không có cái nào giỏi hết. Chúng ta tập trung vào một chuyện thì sáng chứ không ngu được. Ví dụ khi học cứ một tâm chuyên chú vào việc học, không nhớ nghĩ chuyện biển dông, chuyện nội chuyện kia, thì càng học càng thông minh sáng suốt hơn, chứ ngu sao được. Khi làm việc cũng vậy, buông hết chuyện tạp, tập trung vào công việc thì kết quả sẽ tốt đẹp. Thời nay người ta muốn nhớ nhiều quá thành ra quên hết, bởi vì nhét đầy trong cái não của chúng ta khiến nó mỏi mệt, nó không thể tiếp nhận được cái gì cả, rồi rốt cuộc càng muốn nhớ thì càng lại quên. Quý vị biết tại vì già đó, chúng ta cứ nhét nhiều quá, mà chúng ta từ cái tuổi 60 trở lên là bắt đầu quên rồi, phải không quý vị? Nhét nhiều quá. Trong khi những cái chuyện mà chúng ta hồi nhỏ, mấy chục năm chúng ta nhớ hết, có không quý vị? Mà cái chuyện bây giờ chúng ta nhét nhiều quá, tại hồi xưa chúng ta nhét lúc chúng ta còn là cái bình trống. Chúng ta thử nghiệm xem khi nào đầu mình rối nùi việc này việc kia, lúc đó mình cứ quên đầu này quên đầu nọ, khi ấy chỉ cần ngồi yên một chút ta liền nhớ trở lại, có không quý vị? Khi quý vị mất chìa khóa, rồi lúc đó là cháu ngoại cháu nội nó hối đi đón, quý vị quýnh kiếm ra không? Nhưng mà ngồi lặng một chút nghĩ lại coi tại sao, bình tâm ngồi niệm Phật chút xíu ta tìm ra liền à, quý vị thấy rõ lắm à. Vì vậy nhiều người mới tập tu nói ở ngoài không nhớ gì hết, đến lúc ngồi yên thì nhớ đủ chuyện. Khi mà ngồi niệm Phật nó nhớ đủ chuyện đó, quý vị có đồng ý không? Quý vị ngồi thử niệm Phật mà niệm thầm coi, trời ơi, nó nhớ chuyện ông nội ngoại nó móc ra hết rồi á. Như vậy có lỗi không? Tôi giải thích đó không phải tội lỗi, vì lúc ở ngoài việc này việc kia nó khỏa lấp nên ta không nhớ. Khi ngồi niệm Phật tâm yên định nó trồi lên nên ta thấy đủ chuyện, thấy thì thấy, biết nó không thật liền buông thì không có lỗi gì cả. Quan trọng là lượng trai cho nó. Bây giờ một tấm đất mà quý vị để cỏ tùm lum, cỏ nó có mọc được không quý vị? Không. Mà quý vị dọn cho sạch sẽ đi, cỏ lên không? Cỏ lên. Một cái đồng hồ ban ngày chạy quý vị không nghe, ban nghiêng chạy nghe không? Tại vì sao? Bây giờ quý vị thử nha, quý vị vô cái phòng quý vị tắt hết đèn, quý vị tối hù à, nhưng mà đừng ngồi sao chút thấy nó sáng, không quý vị thấy rõ hết. Tại sao? Cũng cái thấy ban đầu không thấy, và cái thấy sao thấy? Cái thấy ban đầu là cái thấy của cái con mắt, mà cái thấy hồi là cái thấy của cái tâm, do đó người mù họ thấy bằng cái tâm đó quý vị. À, quý vị nên nhớ kỹ cái đó. Như Đức Phật khi ngồi dưới cây bồ đề chứng được túc mạng minh, ngài nhớ là chuyện vô số kiếp về trước như nhớ chuyện hôm qua. Khi buông bỏ hết ta tưởng như quên, nhưng cái lại nhớ rõ hơn. Còn ráng nhớ rốt cuộc thì không bao nhiêu. Hiểu như vậy mới thấy rằng tâm mình là kho chứa, nên nhà Phật gọi là tàng thức. Có những chuyện quý vị cất kỹ nha. Nhiều khi quý vị cất cái căn cước, cất cái giấy nhà băng, cất cái gì đó quý, cái hình quý đó, nhưng mà rồi quý vị tìm và không nhớ, nhưng mà quý vị bỏ đi, hai ba ngày sau quý vị ngồi quý vị nhớ đó, mình cất rõ ràng. Mà mình cố nhớ thì không nhớ, có không quý vị? Đó. Cái kho ấy chứa tất cả chủng tử lành dữ của mình. Nếu ta loại hết những lăng xăng tạp loạn thì kho tàng thức đó biến thành Như Lai tàng. Kho thức phân biệt mà sạch sẽ, những niệm phân biệt trở thành kho Như Lai. Khi mà cái mặt hồ không còn dưỡng sóng thì những cái làn sóng đó nó biến nhập vào nước, và lúc đó là vô minh tánh, tức là Phật tánh đó quý vị. Thành nó đừng có bao giờ mà tách ra hai cái đó. Vậy khi tu chúng ta buông bỏ hết, nhưng đừng tưởng mất tất cả, không phải vậy. Ngồi yên niệm Phật định lại, muốn nhớ thì nhớ rõ ràng, không muốn nhớ thì thôi. Đó là người đã làm chủ được mình và các pháp, sống tùy duyên, an vui tự tại, không bị các pháp nhiễu loạn. Nên những người tu càng cao càng hay thì càng ít chú ý tới mọi thứ, nhưng cần thiết thì các ngài sẽ biết rõ ràng, không nghi ngờ. Còn chúng ta những thứ cần biết thì không biết, những thứ không cần biết lại biết. Quý vị để ý coi, những cái chuyện gì mà nó bình thường quý vị không để ý, nhưng mà nghe cái bà kia bà có một cái chuyện gì xấu á, tự nhiên mình nghe mình nhớ liền. Ngồi xa vậy mình nói nhớ thật là nghe liền. Quý vị thấy rõ đó, nghe mà không nhớ là không có quên đâu, thấy không? Mà cái tốt của người ta đó mình không nhớ, mà cái xấu nhớ, mình nhớ kỹ lắm. Tóm lại hôm nay tôi muốn nhắc nhở điều này: việc gì đáng lo thì mình lo, việc gì không đáng lo thì buông bỏ bớt. Người khéo tu lúc nào cũng nhớ qua giờ lại mình, nhận ra và sống được với tâm chân thật. Ngoài ra tất cả đều vô thường hư ảo, không cần làm gì tâm Phật. Cái tâm đó mới là cái tâm mà chúng ta sống vì nó, bất sanh bất diệt. Nhân vô sanh thì quả vô sanh. À quý vị nhớ, hả mà có thương ghét tức là nổi sống rồi đó. Từ cái tâm nó nổi sống, mà hả mà không thương ghét là tâm nó trở lại là lắm phèn. À, tham sân si chìm xuống thì nó là coi như là phiền não tích bồ đề. Người tu không sợ ngu, chỉ sợ tu không được. Tu được tức là giác ngộ, mà đã giác ngộ tức là trí huệ viên mãn. Nói gì là ngu với không ngu, hiểu chưa? À, bây giờ tôi trả lời thêm một câu hỏi rất là hay mà nói về kinh Phổ Môn, thấy không? Kinh Phổ Môn tụi con lạc dùm thầy cuốn kinh nhập tụng, lấy ra cái phẩm cầu an, lấy cái đây này, lấy cuốn kinh nào cũng được. Phẩm thứ 25, đây là một câu hỏi của một giảng sư mà ở bên ngài Phinh Vân, ngài hỏi nữa nè. Lật ra cái phần, lật ngay cái chỗ mà kinh diệu pháp liên qua phẩm 25 á. Cũng trong kỳ thi khảo hạch này, ngài Tinh Vân đại sư có cho ra đề tài kinh diệu pháp liên qua phẩm Phổ Môn thứ 25 nói về ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, và ngài dạy như sau: các vị tăng sinh chuẩn bị ra trường hãy nói cho đúng tiểu sử của Quan Thế Âm Bồ Tát, và hãy cho biết ngài tu pháp môn gì mà thành Bồ Tát thành Phật. Con làm bài tiểu luận nói về tiểu sử của Quan Âm Thiện Kính và Quan Âm Diệu Thiện, có hai vị đó phải không quý vị, đúng không? Nhưng con bị đánh rớt, và rất nhiều ở trong cái khóa này 150 người mà chỉ có hai người đậu thôi. Khi làm bài tiểu luận đó, nói về lý lịch của ngài, tiểu sử của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng con thì đến rớt, xin thượng tọa từ bi khai thị, con sai ở chỗ nào? Ai biết? Nhắc lại nha, cũng cái gì đó họ hỏi đó, cái gì tâm sinh hồi nãy họ bị đến rớt cái câu mà tiểu thừa đại thừa đó, thì họ cũng bị rớt cái câu này nữa. Cũng con trong kỳ thi khảo hạch này, ngài Tinh Vân đại sư có cho ra đề tài kinh diệu pháp liên quan phẩm Phổ Môn thứ 25 nói về ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, và ngài dạy như sau, tức là ngài Tinh Vân ngài dạy các vị tăng sinh hãy nói cho đúng tiểu sử của Quán Thế Âm Bồ Tát, và ngài cho biết, và hãy cho biết ngài tu hạnh gì, pháp môn gì mà thành Bồ Tát thành Phật. Con làm bài tiểu luận nói về tiểu sử của Quán Âm Thiện Kính và Quán Âm Diệu Thiện, nhưng con bị đánh rớt, xin thượng tọa từ bi khai thị, con sai chỗ nào? Thật ra nếu mà nghe kỹ thì đa số chúng ta đều bị mắc cái bẫy đó hết. Ai cũng viết ra là Quan Âm Thiện Kính, ai cũng viết ra Quan Âm Diệu Thiện, phải không quý vị? Nhưng con biết hay con nói coi.
Dạ, kính bạch trên thầy, Diệu Thiện Kính với Quan Âm Diệu Thiện á.
Diệu Thiện, dạ.
Diệu Thiện là ở bên Tàu á. Tại vì tất cả những người mà mẹ mà lắng nghe, tức là đều là Quan Âm chứ không phải là hai người Quan Âm.
Ừ, đúng rồi, cảm ơn cô. Quý vị nhớ bây giờ tôi đọc cái đoạn cuối cùng nói lời cũng một phần đúng, nhưng nó còn có những cái chưa có chi tiết lắng nghe đây nè. Phẩm Phổ Môn, Phật nói kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn thứ 25. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Quý vị lắng nghe đây là cái tinh hoa của cái phẩm này. Lúc bấy giờ ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai mặt chắp tay hướng Phật và bạch rằng: Thế Tôn, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân diện duyên gì mà tên là Quan Thế Âm? Phải không? Có cái đoạn đó quý vị. Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện Nam Tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe Quan Thế Âm Bồ Tát hay một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, liền được giải thoát. Nếu có người trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặn, nhờ sức oai thần của Bồ Tát. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặn đến chỗ cạn. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm các thứ châu báu như vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hồ phách, thân châu, vân vân, vào trong biển lớn, giả sử gió bão thổi ra thuyền của kẻ đó trôi tắp nơi nước của quỷ la sát, trong số đó nếu có một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì những người kia đều đặn thoát khỏi quỷ la sát do nhân duyên đó nên gọi là Quan Thế Âm. Bây giờ tôi dịch cái đoạn này, Vô Tận Ý là cái gì quý vị? Đó là nói về cái tiểu thừa là có tên của một ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, có không quý vị? Nhưng mà vô tận của cái ý là cái gì? Nói về cái Phật tánh. Vô tận cùng của cái ý là cái thức thứ 6, mà đi tới cái vô tận của ý, cái lớn cao sâu nữa, chúng ta có 8 thức, tới cái thức thứ 8 là nói về cái chân như Phật tánh. Thì nếu mà đứng về cái chân như Phật tánh đó, thì lúc đó đó ngài đứng theo cái diện mà Phật tánh lại đại thừa, ngài hỏi chứ không phải đứng tiểu thừa. Tiểu thừa thì có một Quan Âm Thị Kính, à coi như bị thị màu rồi vũ quan rồi không có cái gì. Nhưng mà đây là nói về cái Vô Tận Ý, là nói về cái tối thượng thừa, nói về cái Phật tánh. Lắng nghe đây nè, thì đó là ngài Vô Tận Ý thì nói về cái Phật tánh. Ngài chấp Phật về Quan Thế Âm Bồ Tát, bạch Thế Tôn, ngài Quan Thế Âm do nhân duyên gì mà tên là Quan Thế Âm? Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện Nam Tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe Quan Thế Bồ Tát hay một lòng xưng Quan Thế Bồ Tát, liền được giải thoát. Cái chỗ này tôi nói cho quý vị nghe, Quan Thế Bồ Tát có bao nhiêu quả thân quý vị? 32 quả thân. Thì như vậy đó, chỗ nào cần là người vua là quốc vương, ngài hiện thân quốc vương. Chỗ nào gần người nữ, ngài hiện thân người nữ. Chỗ nào cần đồng nam, hiện thân đồng nam. Chỗ nào cần thì sông môn thiên dương là ông trời, có quý vị. Chỗ nào cần tỳ kheo, chỗ nào cần thân Phật, ngài cũng hiện thân Phật đó, thần đế thích. Thì như vậy cho thấy rằng cái người nào mà muốn hết khổ có phải là Quán Thế Âm Bồ Tát? Quán là quán sát thôi vậy, quán sát phải không? Thế là thế gian âm là âm thanh, mà âm thanh nào khổ? Bây giờ quý vị đang khổ nè, quý vị đang ở địa ngục nè, quý vị đang bị lửa, lửa lớn đốt nè. Trong ngày họ nói là lửa lớn, nhưng họ nói lửa nhỏ là cái lửa đèn cày, là lửa hột quẹt, là lửa mà lửa thế gian. Lửa lớn là lửa gì? Lửa tham sân si. Nhớ nha, lửa sân, chứ không phải nói lửa nhỏ nha, từng câu kinh nha. Lửa lớn là lửa sân, người ta đang bị đốt vì sân hận, vì tham sân si, vì bất như ý. Có phải chúng ta khổ là chúng ta muốn con dâu nó như thế này mà nó không được như thế này hả? Muốn thằng rể như thế này mà nó không được thế này. Muốn ông chồng mình như thế này không được thế này. Muốn thằng con mình nó học bác sĩ mà nó lại đi học cái nghề công tác xanh. Muốn con gái mình nó học là bác sĩ răng mà nó đi học là coi như là y tá, phải không quý vị? Thì như vậy do cái lòng tham quý vị là quý vị đang ở trong gì? Đang ở trong cái bể khổ, đi vào trong tìm cầu của báo, phải không? Nè, ở trong này nói nè, nếu mà có cái người nào đó giàu có muôn ước chúng sanh, nếu cái tâm nguyện muốn chúng sanh lại là thầy trò chúng ta, vì tìm các thứ báo là muốn vàng nè, bạc lưu ly pha lê sắc cừ, có phải mình muốn cho con mình học bác sĩ để ra gì kiếm vàng kiếm tiền không? Con mình học gia sĩ để mà kiếm vàng kiếm tiền không cho nội cho ngoại mình giàu sang không? Thì mình có phải là đang tìm vàng bạc lưu ly pha lê sắc cừ xích trong mã não mà? Có phải tại sao Phật nói bảy thứ, có phải là chúng ta là gì không? Tỳ kheo ni u bà tắc u bà di thích so ma ni. Và coi như là chúng ta hiểu nè, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, thức do sức so mani, sa di nghi. Có phải bảy chúng này là bảy đi tìm cầu không quý vị hả? 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 Mấy bà sư cô thì tông là làm thầy trụ trì, mấy ông đại đức thì tông làm ông trụ trì, có phải không? Hả? Tìm cầu những cái báo ở thế gian, phải không? Vào trong lửa lớn mà đang gặp mấy ông thầy mà đang cất chùa đó, bị biêu bọng nợ quá. Mấy bà sư cô đang bị biêu bọng nợ quá thì cầu quan Thế Âm Bồ Tát làm sao? Là tu cái hạnh lắng nghe, tu cái hạnh lỗ tai đi. Có phải chúng ta là chúng ta khổ để cái gì quý vị biết không? Hả? Quý vị khổ vì cái miệng, con mắt và lỗ tai, có phải không? Phải không? Hả? Cái quả nó đến là do con mắt lỗ tai mà ngày Quan Âm ngày tu cái hạnh lỗ tai, phải không? Tại vì mình đang ở cái chùa nhỏ, tôi nói rồi cái chùa kia lớn lắm, tại vì mình không có được viên thông, hả? Mình bị trì để mà Quan Thế Âm Bồ Tát là tu gì? Viên thông là cái lỗ tai viên tròn. Viên thông là tôi nghe từ lỗ tai này nó chạy qua lỗ tai kia, nghe từ lỗ tai này nó chạy vô bụng, còn nghe từ lỗ tai này chạy ra miệng là không phải là viên thông, hiểu chưa? Thành Quan Thế Âm Bồ Tát là tất cả chúng ta này nè đi tìm của báo, phải không quý vị? Của báo là chúng ta đang tham lam nè, phải không? Chúng ta bị quỷ la sát là quỷ nào? Quỷ la sát không cần là ai hết đó quý vị. Quỷ la sát chính là những thằng chủ nhà băng, quỷ la sát chính là những người mà chủ nợ của quý vị, chủ ngân hàng, chủ xe, phải không? Nó làm khổ mà chúng ta hiểu được cái tiếng khổ thế gian này là do ta chứ không do ai hết. Phải không? Mà chúng ta quán chiếu được những âm thanh khổ thế gian này là tại chúng ta, thì từ chút đó chúng ta mới hết khổ ngay, lửa không đốt được chúng ta nữa, chúng ta buông bỏ liền. Thành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày tu cái hạnh là lắng nghe, lắng nghe coi thế gian này khổ từ đâu mà đến. Hả? Có ai mà tấn lột bắt mình phải đi mua xe không? Mua xe Mercedes hay là xịt không? Có ai tấn lột bắt mình mua cái nhà mà 1 triệu đồng không? Có ai tấn lột bắt mình phải làm này làm kia không? Thành nghe cho kỹ này, Phật bảo ngài vô tận ý là ngài nói với cái Phật tánh của chúng ta. Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, thoáng nghe Quan Thế Bồ Tát hay một lòng xưng danh Quan Thế Bồ Tát liền được giải thoát. Chúng ta quán chiếu lại, tại vì chúng ta do cái lòng tham, lòng sân mà chúng ta bị khổ. Có phải chúng ta do lời khen mà chúng ta khổ không quý vị? Trời ơi, tân gia nó lời nó khen, công nhận á, ông bà mua cái nhà thiệt đẹp. Trời ơi, công nhận cái dàn khâu tô thước bằng ra nay đẹp, công nhận cái hardwood floor đẹp, phải không? Công nhận cái nhà này á, ở hướng rất là đẹp, khu nhà giàu. Nhưng mà nó khen mình sao quý vị? Nó khen rồi nhưng mà ai là đóng thuế? Ai là trả bill? Hả? Thì như vậy quý vị thấy không? À, nếu mà một lòng xin danh hiệu mà quán chiếu lại những tiếng chê khen nó không thật, thì người đó trở thành là Quán Thế Âm Bồ Tát. Hiểu chưa? Mình chính là Quan Âm đó. Tiểu sử ông này nói mình là một vị Quan Âm đó, chứ không ai hết đó. Tự mình cứu khổ mình, quý vị thấy rõ hơn. Chứ không ai cứu khổ mình tự quán chiếu thôi. Tại sao mình khổ? Mấy bà làm neo cho đầu tiên qua đi làm thợ sướng gần chết, sáng đi chiều về lãnh lương, bắt đầu nghe nó làm tiệm thì sao hả? Mà đắt cũng khổ, mà ế thì rầu riêng hả? Để cái khổ này do Quan Âm mình lắng nghe, cái khổ này là bụng làm dạ chịu, rồi từ từ gỡ ra đi, có phải không quý vị? Hả? Phải không? Có phải là quý vị đang tìm cầu vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não không quý vị? Hả? Thì đó là những câu nói Đức Phật nói bóng thôi, phải không? Thì từ đó chúng ta quán lại ở thế gian này âm thanh khen chê không thật. Có phải vì chúng ta mà bị câu khen mà chúng ta chết không? Mình đang ở đây, cái làng chồng đi làm về, ông xã coi cả thấy chồng ta mà ham mua xe Mercedes cho vợ đi đó, hả? Mặc đồ quần ông địa, xài iPhone 5 như dự phổ 700 động cái. Thế sao mà người chồng mình nó ngu quá, không biết sướng, không biết ăn gian chơi người ta, thì có phải là do cái lời khen chê không? Mà ai nói tại mấy bà tám thúc á, phải không? Phải không? Như đó là bắt đầu mình quán lại đó, mình tỉnh lại thì không bị lừa gạt nữa, thì người đó vào nước cuốn trôi. À, nước cuốn là gì? Nước là lời khen, mình cũng không dính chìm. Mà lời chê, lửa lớn không đớt được. Lửa lớn là lời chê đó quý vị, còn lửa nhỏ là lửa phỏng được người, còn lửa kia là phỏng cái tâm mình đó quý vị. Quý vị thấy không? Hả? Vì một lời khen chê, phải không? Lan đê khe. Hồi xưa Việt Nam mà chủ tiệm vàng ở dưới Cali thì cũng là buôn bán nhà hàng, lên đây đâu có chịu, lan đê khe về cho đê khe. Nhưng mà giờ nó chê đâu sao đâu, phải không? Bây giờ bà là quán Ông Thế Bồ Tát, là tao quán Ông Thế Bồ Tát rồi, phải không? Tao quán chiếu lại do cái thế gian này nó khen chê, tao làm Bồ Tát rồi tao không có khe nữa, thành ra thành Bồ Tát rồi là tự tại, thành ra nói được cái tiểu sử. Bởi vậy tất cả chúng ta đều là Bồ Tát đó. Nếu mà chúng ta biết lắng nghe, tu cái lỗ tai đó, Ngài Quan Âm là tu cái lỗ tai đó quý vị, chứ không có gì hết, đúng không quý vị? Thấy không? Dự phổ gì sao? Công nhận bún bò ở tầng viên 1 dự phổ nó ngon, thấy không? Công nhận phở tầng viên 1 nó ngon, thì nên dự phổ sao? Vì cái lời khen đó mà người ta thì ăn xúc cái còn nó cái trong khu đi nấu. Gì vậy? Vì vậy mà nó mới đề nghị, nó nói sư phụ ơi, con nghe bài pháp này, qua tôi soạn tôi để cho nó đọc, nó nói hay quá, là sư phụ ơi, con giờ con có ngu nữa còn làm quan hay Bồ Tát. Con đang bị lửa đốt, lửa nào? Lửa của mấy nồi nước lèo thì biết ở nhà nấu cái nồi súp nhỏ xíu, giờ nấu nồi súp lớn nó nóng quá gần chết luôn, phải không? Đó, thành ra sư phụ, mà sau khi sư phụ đi qua bên Phila, sư phụ mở phát tu Phila, rồi ngày 8 sư phụ về làm Di Đà Con Rô để xây dựng chánh điện. Rồi sư phụ trong thời gian này đó, con yêu cầu cho con nghỉ xả hơi, tại vì con bây giờ con thấy con dại quá, vì cái khen cái chê nó mà khổ, nấu bún bò rồi nấu phở rồi nấu mì quảng mà sợ sao, sợ mất tiếng, phải không? Thành ra sợ mất tiếng là phải nấu càng ngày càng ngon hơn, phải không? Phải không? Bởi vì thấy nhiều khổ nó ăn được không, nó nấu xong mình nó ăn được tô mà, còn khi mấy cái bà kia chê khen ăn 3-4 tô nó gì thấy lỗ rồi, nó bảo đảm con thử anh đâu có nổi đâu, đúng không? Về nhà nấu mì gói ăn đó, đúng không? Ý chán à đó. Thành ra từ đó là quý vị thấy rõ đó, là mình trở thành là quán Thế Âm Bồ Tát rồi, là mình hết khổ liền, đúng không quý vị? Hả? Chứ đâu phải tại sao tụng mà không hết khổ được. Bữa ngày hôm qua có một ông Phật tử ông nói là tại sao mà cũng quán Thế Âm Bồ Tát mà có người cầu thì hết, mà có người cầu không hết, như vậy là không đúng. Thì cái ông kia ông cãi, ông nói nếu mà quán Thế Âm mà cầu hết á là quán Thế Âm sai luật nhân quả, tại vì cái thằng này tội ác quá mà, phải không? Mà nó cầu được hết tới đang thay gì nó bị nạn, mà cầu nó hết nạn là coi như là không đúng là Phật, đúng không quý vị? Rồi cái ông kia ông nói là con nghe có cha Trương Bụi Diện cũng rất là linh, nghĩa là chỉ cần người ngoại đạo, người nào mà lợi là coi như là lấy cái hình cha Trương Bụi Diện rồi lại lễ là hết bệnh. Thì tôi mới hỏi với cái người đó, ông có mắt thấy không hay là ông nghe? Nó giờ con nghe đó. Đừng, Đức Phật ngài có dạy rằng chính mắt mình thấy nghe rồi phải dùng trí huệ để, chứ đừng có nghe, hiểu không? Nếu mà quả thật tôi hỏi, bây giờ tôi phân tích theo trí huệ nè, cha Trương Bụi Diện là một vị linh mục phải không quý vị, nổi tiếng ở miền Tây phải không? Sau cái thời Diệt Minh ông bị giết phải không vậy? Và ngài chết, mà trong lúc ngài là chết vì cái tử đạo, ngài được phong thánh không? Thì bên công giáo ngài được phong thánh, đức của tòa thánh. Thì bên đây mình kêu là một cái vị mà coi như Bồ Tát đi. Thì ngài có cái thần thông, nhưng mà cái nếu mà nói về cái thần thông của nhà cha Trương Bửu Diệp, cái linh mục Trương Bửu Diệp á, có hơn được Đức Mẹ Maria không có gì? Có hơn được Chúa Giêsu không có gì? Có hơn được Đức Chúa Trời không có gì? Không hơn, tại sao ông lại cải được nhân quả được? Thật ra đó, cái chỗ này chúng ta phải phân tách. Đức Quan Âm ngài có thiên nhãn không quý vị? Có hai vị nha, vị Quan Âm mà ngài thật sự ngài đứng cánh tay mặt của Đức, cánh tay mặt tay trái của Đức Phật A Di Đà có không quý vị? Và một cái loại Quan Âm Bồ Tát mà nói về vô tận ý, nói cho hết ý luôn, còn cái kia là nói ở Hòa Gia thì là có, nhưng mà nói tới vô tận ý là nói tới cái đại thừa đó, là chúng ta đều là tu hành Quan Âm, tu cái miệng, tu cái lỗ tai, có hỏi không quý vị? Như vậy Đức Quan Âm tại sao có người đó thì cầu hết? Đức Quan Âm ngài có thiên nhãn, ngài thấy cũng như tôi đây nè. Nếu nói hòa thượng tiên quá cứu, tại sao có nhiều người ung thư mà cầu không hết, mà tôi cầu hết? Vì tôi, ngài có thiên nhãn, ngài biết rằng ngài cứu cho tôi để tôi có thể ngồi đây hoằng pháp, quý hiểu thể nói không? Còn ngài biết rằng cứu cho cái thằng đó để chi? Để về nó đánh football nó thua rồi nó đi trông dễ nữa, quý hiểu thể nói không? Cứu cho cái bà tám hết ung thư rồi bả lại đi, nghĩa là nó bậy nó bạ nữa. Thành ra là không có sai lực nhân quả, mà ngài thấy cái người đó có phước rồi họ chỉ bị cái quả, và người đó sám hối mà cái tội nhẹ, cái tội đó không phải là tội nặng, thành nó sám hối xong xui khiến là coi như cái người đó đủ phước để đi. Thì cha Trương Bửu Diệp cũng vậy, người nào mà có làm lành thì Ngài giúp cho hết. Chứ nếu nói tất cả như vậy, cha Trương Bửu Diệp lên thì thật đâu có còn người công giáo nào phải đi bác sĩ nữa, phải không quý vị? Nếu Quan Âm linh, nhưng mà Ngài linh, Ngài thấy được nhân quả ba đời của mình, thành ra đó là cũng không sai lực nhân quả. Tôi thí dụ bây giờ quý vị cùng đi mượn tiền ngân hàng có quý vị để mua cái nhà, phải không? Nhưng mà người có phước là sao, có đạo đức là sao, có hạnh kiểm tốt là sao, là mượn nợ trả sòng phẳng. À, mới qua Mỹ mượn có tài từ IOM trả tiền đi máy bay, rồi bắt đầu vô cái gì Messi mượn cái thẻ Messi trả sòng phẳng, vô thẻ Yishimini trả sòng phẳng, trả từ từ, mua thẻ xăng hãng Shell trả sòng phẳng. Người đó tốt không quý vị? Tốt. Là người đó có phước không quý vị? Có phước thì được lên đến 800 điểm. Rồi cái người mà không có phước nè, mượn cái thẻ nào cà lũng xài hết dụng, phải không? Rồi visa nhà băng sạc ốp dính bài tôi hết tội. Rồi như vậy cái người đó có tội quý vị? Có tội. Ở ngoài đời thì có lấy xanh, nhưng mà cái người đó điểm đi đến có 200 à, lúc đi mượn tiền thì mua nhà có mượn của nhà luôn quý vị. Thì như vậy Đức Quan Âm Bồ Tát Ngài cũng check credit lên cái đạo đức chúng ta, và cha Trương Bửu Diệp cũng check credit, thì không hoài sai lực nhân quả, đúng không quý vị? Đúng rõ ràng như ban ngày, phải không? Đó, thành ra là khi đọc trong này đó, mình mới thấy rõ là khi mà chúng ta mà nghe Đức Quan Âm Bồ Tát mà vô tận ý hỏi đó, tức là nói đến cái ý mà sâu cùng nhất á, với Đức Phật muốn nói là nói về cái đại thừa, là chính là chúng ta hãy tu hành Quan Âm. Chỗ nào cần bà ngoại chúng ta hiện thân bà ngoại, chỗ nào cần bà nội chúng ta hiện thân bà nội, chỗ nào cần người rửa chén chúng ta hiện thân rửa chén, chỗ nào cần người coi như là cho cháu ngoại đi bác sĩ chúng ta chở đi bác sĩ, thì chúng ta hết khổ. Mà chúng ta vào trong biển chúng ta không còn tìm vàng bạc lô ly pha lê nữa, mà chúng ta ba cái đồ này đồ bỏ mà tìm làm cái gì, phải không? Thì từ đó cái lý lịch mà nếu ông làm cái bài này ông sẽ đậu, tại vì ông nói được tất cả chúng ta đều là tu cái hạnh mà lắng nghe, thì chúng ta trở thành là nhĩ căn viên thông, phải không quý vị? À, bây giờ chê lỗ tai bên đây thọt cái lỗ tai kia mất hết là coi như nhĩ căn viên thông, còn mà nghe chỗ đây cái nó lọt xuống miệng là coi như nhĩ căn gì, phải không? Có phải là cái quả từ cái miệng ra không, từ lỗ tai, nghe lỗ tai bắt đầu mới truyền lại. Mà giờ quý vị kêu nha, sắp mấy chục bà tám này nói một cái câu chuyện đó mà nói đến bà cuối cùng nó ra thật lắm đó. Thành ra đó là những cái mà quyền nghĩa mà các cái vị giảng sư, các vị thầy không muốn đào tạo để cho mình dùng cái trí huệ. Thành đọc câu vô tận ý, phải không? Là cái ý sâu thẳm nhất, là nói về đứng về cái phương diện Phật tánh, mà nói là chúng ta đều có thể làm cái hành Quan Âm hết, chứ không phải cần mà chúng ta mà chết rồi chúng ta mới thành Quan Âm Bồ Tát, phải không? Vào trong lửa lớn, lửa không cháy mà lửa gì? Lửa nào lớn bằng lửa tham, lửa nào lớn bằng lửa sân, phải không quý vị? Đó, thành rất là hay. Bây giờ thầy trả lời một câu cuối nữa, là đã tới giờ ăn rồi, thầy giảng nãy giờ đã gần 2 tiếng rồi. Đó, tôi trả lời câu này. Câu hỏi này cũng rất hay lắm. Dạ, đây nè, bạch thầy, con lập gia đình được 10 năm rất hạnh phúc, nhưng kể từ ngày mẹ chồng con từ Việt Nam qua thì cuộc sống gia đình con không còn êm đẹp. Bà mẹ chồng hay ganh tị với con, tuy nhiên vì không có ai giữ cháu nội cho nên con phải chịu đựng cảnh làm dâu tại Hoa Kỳ, tức là bà này gắn răng để cho bà giữ cháu. Mỗi vặt con có 3 đứa con nha. Con gặp một vị Rinpoche, vì cô này tu theo cái hệ thống mũ vàng của Tây Tạng, và hỏi xin ngài có thần chú gì giúp cho mẹ con thay đổi tánh khí. Ngài bảo đưa cái chuỗi chuỗi hột ra để cho mấy ngài chủng á, chủng chú. Con nói con không có chuỗi hột, thì lúc đó ngài nói có nữ trang đem ra, thì thường thường mấy thầy cũng như dây chuyền đồ á, mấy thầy Tây Tạng á, con cũng có dây chuyền, nhưng mà con có những cưới bằng hột sòn đang đeo trên tay của con hỏi đưa cái nhẫn hột sòn được. Ngài gật đầu, và ngài con giao cái nhẫn hột sòn của con cho cái ngài Rinpoche đó tụng chú gì đó và trao trả lại cho con, trao trả lại cho con. Nhưng đến nay đã 30 ngày mà chưa thấy hiệu nghiệm. Mẹ chồng con vẫn tính nào tật đó. Kỳ này thầy qua tổ chức khóa tu tại chùa Bồ Đề gần nhà con nha, ở Phi La. Có lẽ con đưa chuỗi hay là nhẫn gì cho thầy trì chú giải nghiệp cho con. Thú thật con chưa có sâu chuỗi nào cả. Nghe bạn con nói thầy có thần chú lăng nghiêm linh nghiệm lắm. Kỳ trước bạn con có đưa sâu chuỗi cho thầy tụng mà chỉ có một từng là có linh nghiệm. Nếu thầy cho biết là thầy tụng chú trên chiếc nhẫn hay là sâu chuỗi để con đi thỉnh trước. Nếu thầy tụng trên chiếc nhẫn thì con vẫn đem nhẫn cưới. Ngày đó con qua dự khóa tu trong ngày 4, 5, 6 tháng 10 thì con đưa thầy tụng. Chúc thầy sức khỏe và đảnh lễ thầy để cho thầy cứu con khỏi khó ra địa ngục trần gian. Xin đảnh lễ thầy chùa Bồ Đề. Tôi nói rõ, có chú nào không quý vị? Thật ra cái hình thức của một cái vị mà Rinpoche họ làm là làm vui lòng với người đó thôi. Nhưng mà thầy sẽ tụng, tôi có cái chú này hay lắm này, bảo đảm là hết, tin không? ai có chiếc dẫn hộp sò được thì thí nghiệm liền. Hộp sò không, dẫn hộp sò nhỏ cũng được, chứ tôi làm liền, tôi trùng chú liền lên liền. Không, không thì thiệt á, không lấy đâu vợ. Đừng sợ lấy, không lấy đâu. Đây, giả chủ bây giờ Diệu Trung là đang bị dâu rể ăn hiếp phải không? Giờ được thầy trùng chú gì, mà Diệu Trung hổ đem chửi, thấy không? Thì bây giờ á, cái mà các vị mà thánh tăng á, họ nhìn cái này. Ở trên chiếc nhẫn hột sòn này có cái gì quý vị? Quý vị có những hột sòn vàng gì? Có vàng không quý vị? Vàng là vàng mấy quý vị? Vàng 18, ok. Không có ai mà gắn hột sòn thì vàng y phải không? Thì bây giờ á, bà mẹ chồng con á, mà bà tốt với con 100%, bà là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thì bà là vàng rồng 4 số 9. Nhưng mà vì bà mới là thọ giới Bồ Tát, chứ bà không phải là Bồ Tát, hiểu chưa? Thành bà chỉ mới là Bồ Đòn thì mới là vàng 18, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Mà bà giữ cháu cho, trong này là có mỗi một sòn là một đứa cháu, phải không? Thì những đứa cháu này là quý như kim siêu hột sòn, phải không quý vị? Mà chồng con cũng phải là hột sòn. Đối với bà già chồng á, là đứa con trai là hột sòn không quý vị? Là hột sòn. Mà như vậy thở hột sòn giờ đâu mà có? Nhờ có cái vàng này nó bảo vệ cho hột sòn khỏi rơi rớt, nhờ có cái vàng 14 này, 18 này mà nó làm tăng lên vẻ đẹp của giá trị hột sòn. Như vậy từ nay con nghĩ rằng nhờ có bà già con làm vàng cho nên chồng con mới là hột sòn, nhờ có bà già con là vàng 18 cho nên con mới là con dâu mới đưa gửi được. Nếu mà bà già con là vàng 24 thì bà đi độ chúng sanh, bà được giữ tất cả chúng sanh trên thế giới này là Quan Thế Âm Bồ Tát rồi. Từ nay con nhớ cái hộp sòn là con nhớ cái ý của đại sư, con chú của thầy, nhờ có vàng mà nó bảo vệ được hộp sòn đó con ạ. À, đúng không quý vị? Hả? Bà mẹ là hộp sòn, bà mẹ là vàng thôi, cháu nội của bà là hộp sòn, thằng con trai của bà là hộp sòn, phải không? Mà nhờ có hộp sòn đó chồng con mới là kỹ sư nè. Không có bà này lấy đâu mà nuôi để qua kỹ sư. Mà thầy đọc trong này, thầy muốn đọc thì nở Bồ Đề Gai nè. Có phải là má con lại đi viện HO không? Hả? Cái viện HO đó đó dẫn một hơi là 4 năm nữa đi, là nội cái má thách ô của vợ chồng của bên vợ chồng của con đó, là đi 8 người như vậy á là 320.000 đô đó quý vị, mỗi đứa 40.000 đô là có không phải vậy? Hả? Cái má thách ô của ổng á thì như vậy, không phải là vàng hộp sòn hả? Vàng thiệt á. Mà nhờ như vậy qua đây là nuôi cho chồng con trở thành đó là kỹ sư bác sĩ, là trở thành hột sòn. Nhưng mà nếu không có cái vàng này thì hột sòn Diệu Trung có khai được với ai không? Hả? Rớt mẹ rồi, thấy không? Thế nên từ nay mẹ chồng mẹ vợ là vàng, nhưng mà chồng con là hột sòn. Nhưng mà nhờ có vàng nó mới lòi ra hột sòn đó con ạ. Chú này lên không quý vị? Lên, đừng bảo đảm hết rồi. Rồi trả lại nè, đừng có nói mòn hao gì nha. Đó là trí huệ đó quý vị. Khi một vị thầy họ đưa ra, họ chỉ nói vậy, họ mà ngôn ngữ của mấy ông tiếng Phạn sao hiểu, nhưng mà thầy tương lai đó là dùng cái vô sư trí của thầy để giảng, mà quý vị nghĩ vậy đúng không quý vị? Đúng không? Đúng vậy cũng được ha. Tại lúc này biết sao mà tôi nghĩ, tại vì tôi bớt cái sân nó lửa sân nó dứt khẩn, thành ra trí huệ nó mở ra, phải không? Hồi xưa lo chữ không là lo móc lò không à, thành ra lo bảo vệ cái tham sân si á, phải không? Thành ra là không có thấy. Mà bây giờ quý vị thấy rõ sự thù giảm khác không? Khác không? Bữa nay hay không? Từ nay là chịu nghe vậy không? Nhưng mà đây là bài pháp cuối cùng rồi đó, không có giảm lên nữa. Hả? Đâu có. Ở đây là tôi nói 1 năm sau tôi mới dẫn lại tôi về. Bây giờ tôi nói rõ vấn đề ăn uống nè. Sau khi đi xong, tôi đi hoằng pháp bên kia để xây dựng chánh điện bên kia, đi ở bên làng Di Đà Con Rô xây dựng chánh điện cho nó hoàn tất để chuẩn bị phát tu vào những cái ngày mà kỷ niệm mà 2 năm thành lập Thiền Dân. Kỳ này có Liên Tôn, có cả cụ quân nhân Hoa Kỳ tham dự nữa, tụi mà Mỹ thăm chiếm Việt Nam rất là lớn, thành ra thầy phải xây chánh điện lớn ra, sửa đổi làm rất là nhiều. Thì trong thời gian ở đây đó, cho Diệu Phổ nó nghĩ, tại vì nãy nó nghe cái bài pháp này nó không có ngu gì mà nó nấu nữa đâu, phải không Diệu Phổ? Thành ra đó cho nó nghỉ khỏe, phải không? Và nó quý vị mỗi một người đến đây tụng pháp qua cho thầy, ok? Thì tới học buổi vô có ai cúng dâu thì quý vị cứ tụng, rồi tới giờ quý vị ăn cơm trưa thì yêu cầu mỗi vị trong ngày mỗi người đem một món ăn, được không? Đem mỗi người một món thì nó cũng vui vẻ, mình áp dụng rồi. Rồi quý vị không cần mà hâm những cái gì mà lò ga nguy hiểm, lò điện nó có 4 cái lò điện đó, quý vị tự hâm lấy cái microwave là quý vị tự ăn. Đem mỗi người một món, ai cũng có quyền trổ tài, ok? Thì tự động tụi con nói là tụi con đem món gì đó, không có cần sợ trùng, cứ đem tự nhiên đi, phải không? Là chúng ta là coi như là cho cái đó. Diệu Phổ đồng ý không Diệu Phổ? Rồi Diệu Phổ nó chịu rồi, tại vì nó rất là biết giờ nó tu hành Quan Âm rồi, không có ngu khen chê nữa để mà khổ. Rồi như vậy đó quý vị, cứ việc tụng pháp hoa cho thầy, tụng cho đàng hoàng, pháp hoa công đức lớn lắm. Thì quý vị tụng nhiều trung nhiều rồi tụng mà có mấy ngàn đó, tụng mới có mấy ngàn đó. Rồi đáng lẽ kỳ này bả đi tu cổ lâm mà bả nói chủ cổ lâm không có tiền bản đây. Cái chỗ này tôi xin lỗi, có một cái bà cụ nữa, bà cụ bả yêu cầu tôi trả lời câu này. Thành ra đáng lẽ thầy nói thêm một chút xíu nữa thôi, hứa với bà từng rồi mà không có thời gian. Bả là một đệ tử của thầy, bả gọi điện thoại thầy, bả than thở, bả nói con á, đệ tử ruột yêu cầu thầy đừng nói tên, nói ra mấy bà biết. Mà con á, là cái nghề con là chuyên môn đi làm chả, làm nem, đi nấu đồ chay cho các chùa, tại cái hạnh con là sư phụ đây không có bán cơm. Thành ra con đi làm những cái chả, con nấu bánh tét, con làm đồ chay, con làm cho các chùa mà con cũng không nói tên chùa nào luôn. Nhưng mà rồi đó, mỗi lần con lại đó đó là con bị mấy cái người bạn đồng tu, nhất là những cái vị thầy đó là mắng dỗ, nói này mày về mày nói với sư phụ mày đó, đừng có bao giờ lên án những cái vụ mà mấy bà già vô, nghĩa là làm đồ chay gây quỷ này kia đó, là coi như ông thầy mày không thương những người Phật tử già này, đúng không? Người ta làm cực khổ, một cái đồng chả là cực lắm, gói rồi làm vậy mình bán lời bao nhiêu chưa được 2 đồng hả quý vị, là một cái bánh ú vậy lời chưa được 1 đồng. Rồi á họ làm bì, họ làm này kia, mà trong khi ổng lên tháp ổng nói như vậy đó là ổng không có thương. Thành ra thường thường là chúng tôi á, bà nói bà làm xong rồi bán cơm để đi với ca sĩ là rước hát để cho tạo tiền để giúp cho chùa cất cái này cất cái kia, phải không? Tại chùa tất cả đều có nợ. Thì bà nói là sư phụ làm ơn nói cái bài pháp là sư phụ phải thương những cái bà già như tụi con. Sư phụ nói như vậy vô tình sư phụ nghĩa là coi như là bắn tên vào đệ tử ruột của sư phụ, phải không? Thật ra tôi nói nè, bữa nay thầy nói thật á, tại vì thầy không muốn nhắc chuyện này nữa mà thầy nói con, thầy thương tụi con đó. Chính vì thương những cái bà già phải ngồi để mà làm mì căng, để mà sắc đậu hũ, rồi mà sắc những cái củ sắn, để mà làm bì, làm giả đi chi. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị làm cho 100 đòn bánh tét đi, quý vị bán người kiếm nhiều lắm, tiền lời tôi cho quý vị kiếm được 100 đòn á, quý vị kiếm được 1000 đồng tiền lời không? Không tới đâu. 100 đòn kiếm được bao nhiêu theo đó rồi? 500 đồng đi. Ok. Rồi bà làm 100 đòn trả nữa đó, cho bà kiếm được nhiều, cũng có 200 đồng nữa thôi, đúng không? Một đồng trả là được phân nửa đi, do làm một có 1000 rồi, cho bà làm đi là bì để mà làm bánh bì á, bánh mì bì bán đi nữa đó, thì như vậy một bà già làm cho 100 ổ bánh mì đó cũng chỉ lời được cho 500, chưa tới là cho 500 thôi, thì mới có 1500. Thì như vậy đó, cái công của bà thức sáng đêm khi các tuần lễ trước khi các pháp hội đó để mà rước ca sĩ về hát, thì như vậy một cô ca sĩ nổi tiếng lấy bao nhiêu quý vị? 3000. Chưa tính tiền khách sạn máy bay. Như vậy có phải là thầy binh vực mấy bà, tiền có mấy bà làm để là nuôi mấy cái thằng ca sĩ, mấy con ca sĩ nó không? Không thấy tôi binh hả? Thấy rõ chưa? Hả? 100 đòn bánh tét của bà, 100 đòn chả của bà, 100 ổ mì của bà vô ai? Vô tay những cái đứa ca sĩ nó ngồi trên phút trước rồi mấy bà phải cung cúc hầu hạ nó. Tôi thương mấy bà không thấy. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Thay vì mấy bà nấu cho đại chúng, mấy bà có phước. Nhưng mà bây giờ bán ra như vậy đó, thì ông thầy trụ trì gom hết cái tiền đó chưa đủ trả tiền ca sĩ đó. Hả? Như vậy tôi thương mấy người mà phải nhào vô thức khuya về sớm thì sao tôi thương? Bữa nay tôi nói rõ tôi đang thương, quý vị có đồng ý? Thì thương mấy bà mới nói chuyện đó. Thấy chưa? Mấy bà không nhìn thấy cái sương tỷ đó. Hả? Đúng không? Hả? Bây giờ bà bỏ một tháng trời á, bà gói bánh cho mấy bà, làm mì rồi chưa đủ tiền với một ca sĩ thượng hạng của Abaribanai Esa nữa. Đúng không quý vị? Hả? Thì tôi thương bà, tại sao mà bà lại nói cho tôi không thương? Phải không? Tôi không đụng chạm, nhưng mà tại bây giờ tôi phân tích là thầy thương đó. Thay vì mấy bà nấu cho bạn đạo ăn á, thì nó khác. Thì bạn đạo ăn, thì bạn đạo họ cúng lại. Họ ăn một cái tô bún bò, ví dụ bà ăn 10 đồng, 5 đồng, thì họ cúng 50 đồng. Chứ không ấy, thì họ cúng vô chùa dựng, mà khỏi phải trả cho ca sĩ đó quý vị à. Khỏi trả tiền máy bay đó quý vị à. Khỏi trả tiền khách sạn, thấy rõ cái sự bóc lột từ giai cấp nào không quý vị? Hả? Thấy rõ sự giai bóc lột chưa? Mà bữa nay thầy phân tích cho thấy là quý vị đang bị bóc lột, tôi đang bênh vực quý bà mà quý vị không hiểu. Bây giờ nói rõ hiểu chưa?
Bởi vậy nó có 5, 1, 3, 4.
Không, bữa nay bài pháp này tựa đề lấy nó đơn giản thôi, là thế gian chú tâm vào việc nhỏ, bỏ việc lớn. Chứ nói đại thừa tiểu thừa tao hiểu, phải không? Thế gian chú tâm vào việc nhỏ mà bỏ việc lớn, đúng không quý vị? Và bữa nay tôi rất vui, bài pháp thứ 3 kể từ ngày mà tôi biến hóa thân từ một cái ông ác trở thành ông thiện. Quý vị có chịu cái rơi giảng pháp chỗ này không? Chịu không? Chịu rồi, từ nay giảng chỗ này nữa. Rồi tôi gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe sách online trên Justin TV ở Hoa Kỳ 50 tiểu bang, ở Úc Châu, ở Canada, ở Đông Nam Á có Việt Nam, và tất cả những Phật tử thầm lặng ở Phi Châu cũng có, ở Nam Mỹ cũng có, là Brazil. Bữa nay cái bài pháp tựa đề tôi giảng là thế gian chú tâm vào việc nhỏ bỏ việc lớn. Hy vọng rằng cái bài pháp này mở mang trí huệ cho quý vị, và từ nay quý vị biết nhìn thấu, buông xuống, tự tại thì nhiên niệm Phật. Quý vị biết đâu là cái bản lai diệt mục, thương ghét đừng để lòng, và quý vị chắc chắn chúc cho quý vị nghe bài pháp này sẽ được ích lợi rất nhiều. Và nghe bài pháp này chuyển pháp âm, 1.000 người nghe chuyển cho 10.000 người nghe, 10.000 người nghe chuyển cho 100.000 người nghe, và thế gian này sẽ có rất nhiều vị Bồ Tát trong tương lai để mà hóa độ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Bây giờ đã giảng trên 2 tiếng rồi, thôi quý vị chuẩn bị xuống dưới để mà ăn cái gì quý vị? Ăn lẩu. Dạ. Rồi.